Con nghe giảng về cõi Tịnh Độ của một thầy nổi tiếng trên mạng, có giảng về tự tính Di Đà, duy tâm Tịnh Độ. Thầy ấy có nói nếu bản chất tự tính của ta là Di Đà, cõi Tịnh Độ cũng là do tâm ta mà biến hiện ra, thì sao còn phải cầu sinh về cõi Cực Lạc để làm gì? Người tu Tịnh Độ cầu sinh về cõi Cực Lạc như vậy chẳng phải là bỏ Di Đà nơi ta mà tìm cầu bên ngoài hay sao? Con nghe đi nghe lại mà vẫn chưa hiểu ở chỗ này. Kính mong thầy giảng cho con hiểu rõ ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Xin thưa, đừng cho mic to quá. Xin thưa các quý vị Phật tử, chúng ta nghe thấy ở trong kinh Phật dạy cũng như là các tổ giảng nói rằng tự tính Di Đà, duy tâm Tịnh Độ. Điều đó đúng không? Đúng. Điều đó hoàn toàn đúng. Chính xác 100% luôn, không có sai một tơ hào nào cả. Vì tương tự như vậy ở trong kinh Hoa Nghiêm nói gì? Nhất thiết duy tâm tạo. Vạn pháp đều do tâm mà sinh ra. Cho nên chúng ta thấy các tổ giảng giải kinh Phật nói rằng tâm ta chính là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật cũng chính là tâm ta. Tịnh Độ là phương này, phương này là Tịnh Độ, tức là cõi Tịnh Độ cũng là cõi Sa Bà này, cõi Sa Bà này cũng là cõi Tịnh Độ Tây Phương Cực Lạc. Điều đó được nói ở đâu? Nói chính ở trong gì? Cái bài khai thị của Ngài Trung Phong Quốc Sư. Ngài Trung Phong Quốc Sư được Phật giáo Trung Hoa coi Ngài như là một vị cổ Phật tái lai, giống như Ngài hành tu cũng là cổ Phật tái lai, là định Đức Định Quang Như Lai tái lai vậy. Hay là như Ngài Lục Tổ Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư của Tịnh Độ Tông Phật Giáo Trung Hoa cũng được coi là tái lai, là hóa thân của Đức Phật A Di Đà vậy. Thì Ngài Trung Phong Quốc Sư cũng được Phật giáo đồ Trung Hoa coi là Đức Phật, Đức Cổ Phật tái lai. Ngài khẳng định cái điều đó ở trong bài khai thị ở trong bộ Trung Phong Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Và ở đây Phật tử có thắc mắc rằng nghe thấy một thầy giảng ở trên mạng giải thích về câu tự tính như Di Đà, duy tâm Tịnh Độ. Vì thầy ấy nói rằng nếu bản chất của tự tính của chúng ta là A Di Đà, cõi Tịnh Độ là do chúng ta, do tâm chúng ta mà biến hiện ra, thì sao phải còn phải cầu về Tây Phương Cực Lạc để làm gì? Xin thưa các quý vị, trong Phật pháp Đức Phật đã thuyết gì? Thuyết cho đầy đủ các căn cơ cao thấp thượng trung hạ. Đối với bậc thượng căn thượng trí, pháp thân đại sĩ, thì Phật thuyết là tự tính Duy Đà, duy tâm Tịnh Độ, là theo về Tịnh Độ chúng ta. Còn nói về thiền thì là trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật. Giáo ngoại biệt truyền bất lập văn tự trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật, vân vân. Cảnh giới ấy đương nhiên hàng phàm phu của chúng ta không thể với được, không thể hiểu được, không thể biết được, không thể chứng được, không thể liễu được, không thể đạt được trong một sớm một chiều. Cảnh giới ấy là cảnh giới của hàng pháp thân đại sĩ, tức là các vị đại Bồ Tát đã chứng được cái quả vị gì? Bất thoái chuyển, hàng thập địa đẳng giác diệu giác trở lên rồi. Các ngài mới thâm nhập được cảnh giới ấy. Phật thuyết ấy, cái chủ thuyết đấy, cái giáo pháp ấy, mục đích là để cho hàng gì? Hàng thượng căn thượng trí. Để cho các ngài gì? Các ngài dùng cái phương tiện, dùng cái đại nguyện của mình để nhập thế, để giáo hóa, để cứu độ chúng sinh. Còn hàng phàm phu chúng ta, ăn chưa sạch, bạch chưa thông. Thầy nói ăn chưa sạch là sao? Hàng ngày cứ nhìn chúng ta ăn những cái gì, chúng ta nhìn đấy. Đại đa số các Phật tử chúng ta, thậm chí người xuất gia cũng như người tại gia, đại đa số chúng ta ăn những cái gì? Cho nên mới nói là ăn chưa sạch, bạch chưa thông. Nghĩa là sao? Chúng ta nói năng vẫn chưa như lý như pháp, chưa đúng với lời dạy của Đức Phật, còn sai nhiều lắm, còn tham sân si nhiều lắm, vân vân. Cho nên nói là bạch chưa thông. Ăn chưa sạch, bạch chưa thông. Mà chúng ta muốn chứng ngộ ngang bằng với chư Phật Bồ Tát, các bậc thánh tăng, các bậc cao tăng, tổ sư tiền bối thì quả thật là gì? Là ngông cuồng vậy. Cho nên cái từ tính duy đà, duy tâm tịnh độ ở đây Phật có nói, các tổ có giảng, nhưng mà ở cảnh giới không phải hàng phàm phu chúng ta chứng được. Cho nên các tổ mới dạy gì? Cho hàng trung căn và hạ căn chúng ta là gì vậy? Là tính tướng. Về tính và về tướng, và về lý và về sự. Tính thì gì? Là đương nhiên là tự tính di đà, duy tâm tịnh độ. Đương nhiên là tất cả chúng ta đều có Phật tính. Chúng ta đều được Phật thọ ký và đều có thể thành Phật trong tương lai. Không chỉ chúng ta mà tất cả các loại chúng sinh, nhỏ như con trùng, con kiến, lớn như con trâu, con bò, con voi, ác như con sư tử, con hổ, con báo, con rắn, con rết, nó cũng có Phật tính và nó cũng có thể thành Phật trong tương lai. Nhưng đó là gì? Về lý. Lý là như trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Về lý. Nhưng mà về sự thì sao? Về sự, chúng ta thấy chư Phật Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, các bậc tổ sư, cao tăng, thạc đức, các ngài tu hành thế nào? Trì trai giữ giới, tinh tiến thiền định, hoằng pháp và lợi sinh, phổ độ quần sinh, công đức vô lượng. Còn chúng ta thì sao? Thậm chí kể cả chúng tôi này, xuất gia này, 30 năm trời đã làm được cái gì mấy đâu. Ăn bám của tam bảo, của thường trụ là chính. Nhìn lên, nhìn xuống, nhìn trước, nhìn sau á, thấy mình còn nợ tam bảo nhiều hơn là mình báo ân tam bảo. Tự chúng tôi cảm thấy mình như thế. Cho nên các vị thấy về tướng, chúng tôi cũng là người xuất gia, nhưng mà so với chư Phật Bồ Tát, các bậc tổ sư, cao tăng, thạc đức, tiền bối trước đây, thì chúng tôi sách dép với các ngài còn chưa xứng, huống chi là có thể sánh ngang với các ngài. Các ngài khi nói là tự tính di đà, duy tâm tịnh độ là các ngài gì? Tâm các ngài hoàn toàn thanh tịnh, niệm niệm mà tương tục, chẳng hề trái đạo. Thì cõi Tây Phương có khác gì cõi Sa Bà này đâu. Cõi Sa Bà khác gì cõi Tây Phương đâu. Vì tâm của các ngài gì? Niệm niệm đều ở trong gì? Trong tự tính Di Đà. Đều ở trong tự tính của Phật bảo, của Pháp bảo, của Tăng bảo. Ở trong tự tính Phật bảo thì gì? Tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Tự tính của Phật bảo thì như thế. Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Ở trong tự tính của Pháp bảo là gì? Là thanh tịnh, vô nhiễm. Còn ở trong tự tính của Tăng bảo là gì? Thanh tịnh, đoàn kết, hòa hợp. Còn ở chúng ta bây giờ thì sao? Ở trong hội trường này á, thì còn có thể tinh tiến nghe Pháp, tinh tiến tu tập một chút. Ra khỏi hội trường một cái là gì? Nhao nhao như cái chợ ấy mà. Đấy. Về tướng, chúng ta biết là gì? Tâm của chúng ta vốn với tâm của A-di-đà Phật là không hai không khác. Sự tự tính giác ngộ của chúng ta đồng với tự tính giác ngộ của A-di-đà Phật, của Thích Ca Mâu Ni Phật, của Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, không ai không khác. Nhưng mà Phật Bồ Tát á, thì các ngài đã gì? Hoàn toàn giác ngộ và chứng đắc rồi, cho nên các ngài thì không còn một chút tâm niệm tham sân si, không một còn một chút cái gì? Cái sự vọng động thân tâm ở trong đó. Còn chúng ta sao? Lúc sáng, lúc tỏ, lúc được, lúc mất. Mà sáng ở đây cũng là gọi là sáng lờ mờ thôi. Lơ tơ mơ, hiểu Phật cũng lơ tơ mơ thôi. Đấy. Cho nên nhà Phật của chúng ta thì có lý, có sự. Lý sự viên dung, sự sự vô ngại, lý sự tương hỗ với nhau. Thì khi đó chúng ta mới có thể nói là không cần phải cầu về Tây Phương Cực Lạc. Còn bây giờ xin thưa các quý vị, nhức đầu sổ mũi một chút, sợ chết bỏ sư đấy rồi. Có không? Thế mà hàng ngày có nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát vi bản lữ. Ốm một chút, vội vội vàng vàng, mấy gọi điện cho con trai, con gái, dâu, con rể, chúng mày về đây ngay, không cho tao đi viện à. Đấy. Đấy. Cho nên, lý là như vậy, nhưng sự thì chúng ta chưa đạt được. Vì chưa đạt được trong cuộc sống ấy, cho nên á, chư Phật Bồ Tát, các bậc tổ sư mới dạy chúng ta là nên phải là cầu gì? Cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Vãng sinh về đó rồi, như hôm qua thầy nói đó, mắt được thấy Phật, tai nghe chính Pháp, tâm sinh đại hoan hỷ, ngay trong khoảnh khắc sát na ấy liền chứng được quả ngộ gì? À, quả vị là gì? Là A Duy Việt Trí, hay còn gọi là A Bệ Bạt Trí Địch, là bất thoái chuyển, chứng ít nhất cũng lên hàng thất địa Bồ Tát trở lên rồi, tương đương với hàng thánh quả Thanh Văn A La Hán ở thế giới này trở lên rồi. Tức là đối với đạo Vô Thượng Bồ Đề, chúng ta không còn bị thoái chuyển nữa, chúng ta không bị cái sinh tử luân hồi phần đoạn sinh tử như ở thế giới chúng ta này. Vì thế giới đó là tuổi thọ là đến gì? Đến vô lượng vô biên, thọ bằng tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà. Cho nên chư Phật Bồ Tát, các bậc tổ sư khuyên chúng ta là cầu sinh Cực Lạc. Chúng ta biết là ngài Quán Thế Âm Bồ Tát trong kinh Bi Hoa nói là ngài là một vị cổ Phật đấy chứ. Ngài đã thành Phật từ vô lượng kiếp rồi, nhưng mà vì thương tưởng chúng sinh cho nên ngài phát nguyện không gì, không nhập niết bàn. Vì vậy mà ngài gì? Sau khi ngài thi hiện nhập niết bàn đó, ngài dùng cái đại nguyện phân thân đi khắp mười phương thế giới, nơi đâu có chúng sinh khổ thì ngài liền là thị hiện hóa sinh hoặc là thai sinh vân vân vào đó, như trong kinh Pháp Hoa Phẩm Bổ Môn chúng ta đang tụng hàng ngày này đấy. Đó, người cần thân Phật để độ được thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân Phật vì đó mà nói pháp. Nhân đến cần thân duyên giác, Bồ Tát duyên giác Thanh Văn thì ngài liền hiện những cái thân như là Bồ Tát duyên giác Thanh Văn vì đó mà nói pháp. Nhân đến người cần hiện là thân đồng nam đồng nữ đó. mà độ được thì ngài liền hiện thân đồng nam đồng nữ vì đó mà thuyết pháp. Nhân đến cần hiện thân gì thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần quỷ thần atula càn thất bà catula calola khẩn a la mầu la già nhân vi nhân đẳng đó, thì Ngài hiện các thân ấy mà thuyết pháp. Ngài không chỉ có hiện ở mình thế giới Sa Bà này hay hiện mình thế giới Tây Phương Cực Lạc, mà hiện gì? Hiện thân khắp mười phương thế giới. Nơi đâu có chúng sinh khổ thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền là dùng đại từ, đại bi, đại trí, đại nguyện, đại thần thông, đại công đức để mà hiện thân phổ độ chúng sinh vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, các ngài còn phát nguyện vãng sinh Tây Phương, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát cũng đều là những vị cổ Phật tái lai. Nhưng các ngài gì? Trong Kinh Hoa Nghiêm, trong Thập Đại Nguyện Vương, Phổ Hiền Bồ Tát còn gì? Còn phiến khuyến pháp chúng ta gì? Phát Bồ Đề Tâm và dạy chúng ta là nguyện sinh Tây Phương. Có cái lý của các ngài. Vì chúng sinh ở thế giới Sa Bà của chúng ta này, lý thì nói là gì? Đồng tự tính giác ngộ như Phật, không hai không khác. Nhưng mà sự thì cứ nhìn chúng ta thì biết. Đấy, nhìn ngay cuộc sống chúng ta này thôi. Ra khỏi cái hội trường này thôi chứ chưa cần nói về nhà đâu. Chưa cần ra khỏi đâu. Mới dứt cái khóa lễ của thầy, thầy vừa xuống có khi chưa ra khỏi đây đâu. Nhào ra rồi, như cái chợ, như cái ong vỡ tổ rồi. Mà đây là chúng ta còn gì? Đã là người tu đấy. Có người đã tu 5, 7 năm, đã chục năm theo thầy rồi đấy. Thậm chí là trên cổ đeo cái giải ấy, Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam rồi đấy. Thầy chưa bước ra khỏi hội trường đấy, như cái ông vỡ tổ rồi. Mà đây là chúng ta là người được học nhé, được tu nhé, được nghe Pháp Phật thẩm thấu suốt ngày nhé. Nghe ở hội trường, để nghe ở nhà, nghe và tu tập nhiều rồi mà còn như thế. Huống chi là những chúng sinh cang cường, khó độ ở ngoài ở thế gian. Chính vì vậy cho nên chư Phật Bồ Tát, lịch đại tổ sư mới dạy chúng ta đấy, là phải cầu sinh cực lạc là như thế. Lý sự viên dung. Đấy, đấy là cái lý do mà vì sao mà biết rằng tự tín Di Đà duy tâm tịnh độ rồi, Tây Phương Cực Lạc cũng là cõi này cũng là Tây Phương Cực Lạc rồi, sao lại phải cầu sinh Tây Phương lại như thế? Để cho đạt được cái cảnh giới viên dung, lý sự vô ngại, tương hỗ tương tác với nhau. Còn thế giới này, chúng ta có nói nhăng nói cuội, nói gì thì nói, trăm tuổi hơn trăm tuổi, thọ lắm cũng được hơn trăm tuổi, trăm bốn, trăm năm mươi tuổi cũng là gì? Cũng là nghèo mà, thẹo mà. Tức là sao? Chết thôi. Mà xin thưa các vị, sống được khoảng 80 tuổi rồi, lúc đó muốn tu cũng khó rồi. Lúc đó sao? Tổ Quy Sơn có dạy là hỡi ơi, những lúc già thời, mắt lòa tai điếc, tóc bạc ra nhắn, lưng gù sườn vẹo, gân chuyển xương đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt. Đấy. Lúc tuổi già, gân chuyển, xương đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần thì mờ mịt. Tức là lúc nhớ, lúc quên. Lúc đấy thì thử hỏi rằng á, có phải là tự tính Di Đà duy tâm tịnh độ nữa không? Có mà tự khối. Ăn rồi thì bảo là chưa ăn. Đang đêm có khi là bảo sáng rồi á, sao chưa cho tao dậy? Đấy. Cảnh giới Sa Bà và cảnh giới Tây Phương lúc đấy thì anh nói hay đến mấy lúc đấy thì biết ngay. Rồi nằm ốm mà lên khừ khừ ở trên giường bệnh lúc đó mới biết. Tây Phương hay là Sa Bà, cực lạc hay là đau khổ, tự chúng ta cảm nhận thôi. Chả cần đâu. Nay thầy cứ giảng cho đến 12 giờ, 12 rưỡi. À, xong rồi thượng cúng khoảng 40-45 phút nữa. Khoảng 1 giờ mới cho đi ăn cơm, 1 rưỡi mới cho đi ăn cơm xem. Mai chắc chỉ còn nửa hội trường nữa thôi. Đúng không? Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị Phật tử. Đấy, học Phật là chúng ta phải hiểu cho nó đúng với bản chất. Ở trong kinh như thế, chứ không có cứ lên mạng nghe thầy này giảng, thầy nọ giảng mà chúng ta lại gì, lại đi không có trí tuệ, không có chính kiến, lại đi thoái tâm hoặc là đi tuyên truyền là đấy. Ôi giời, Tây Phương cũng giống như cõi này chính là Tây Phương, cần gì phải cầu Tây Phương, cần gì cầu sinh Tây Phương. Đấy, nói oai. Cứ đến khi cái giả, cái bệnh theo ngay bên mình, thì lúc đấy mới biết. Lúc đấy ân hận cũng không kịp các quý vị. Cho nên thôi, chúng ta theo thầy thế này, cứ trở về cuộc sống thực tại, thực tế của chúng ta. Chúng ta cứ đặt mình là gì? Thôi ở trong hàng gọi là hạ và trung căn. Mà hàng trung và hạ căn đấy thì chúng ta cứ theo lời Phật dạy, lời tổ giảng. À thôi, chúng con phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn. Sinh ra được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Gặp Phật Pháp rồi mà tin được Pháp môn tịnh độ mà cầu sinh Tây Phương cực lạc được là càng khó. Vì trong kinh Đức Phật nói gì? Vì nó dễ quá cho nên mọi người quay thường, nghĩ rằng đây người bậc trí tuệ một chút thì cho là đây là Pháp của ông già bà cả, mấy bà vãi mới tu. Còn những người bình thường thì cho là làm gì có cái Pháp mà nó tu mà nó dễ như thế, chỉ cần niệm Phật, tin sâu nguyện chiết niệm Phật mà được thoáng sinh Tây Phương. Các tổ sư ngày xưa chỉ trai giữ giới ngồi thiền đến, xin lỗi các vị, đến 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 trai cả mông ra mà còn chưa được vãng sinh, chưa được thành Bồ Tát, thành Phật, thành La Hán. Này chỉ cần niệm Phật mấy bà vãi ở nhà ngày hai ba thời tụng kinh, hai ba thời niệm Phật, đến cuối đời có niệm Phật được khoảng vài chàng, vài chục chàng thôi mà được vãng sinh, làm gì có chuyện đấy, vân 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 vân. Kệ họ đi. Chúng ta tin vào lời Phật giảng ở trong kinh A-di-đà, dạy trong kinh A-di-đà, trong kinh Vô Lượng Thọ, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ và trong một số các kinh điển. Tin vào lời các vị cổ Phật tái lai, các bậc tổ sư, cao tăng thạc đức đã tu và đã vãng sinh. Các ngài dạy chúng ta, chúng ta cứ y giáo phục hành, cứ tự cho mình là gì? Con chỉ là bậc trung hạ căn thôi. Cho nên con cần phải có gì? Lý sự viên dung. Con thấy thế giới này nó đau khổ quá, thấy chúng sinh đau khổ quá, chưa kịp tu đã già đã chết nghèo nó rồi. Vì sao? Vì cái phần đoạn sinh tử do tấm thân của chúng ta thọ mạng chỉ được có mấy chục năm đã gì? Đã chết. Muốn làm nhiều việc lớn lắm nhưng mà già già rồi nó không làm được nữa. Giống như thầy năm nay bước sang năm nay mới có 50 thôi. Nhưng mà cái chí khí, cái nghị lực và cái lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ cái năm 30 40 nó giảm 20-30% rồi các vị. Muốn làm nhiều việc lớn nhưng sức khỏe của mình bây giờ nó cũng gì, giảm rồi. Ngày xưa lên nó tu làm một thời pháp hội, một ngày này làm ba thời gì, ba thời pháp hội, giảng xong nhá, xong là vào thời đệ nhất luôn. Hoặc là thượng cúng xong đầu giờ chiều thời đệ nhất, nghỉ 15 phút thời đệ nhị, nghỉ 15 phút thời đệ tam. Bây giờ bảo thầy làm như thế chắc làm được 3 ngày là ngồi mà thở, là một ngày là ngồi thở rồi chứ đừng nói là 3 ngày. Kể cả các Phật tử cũng đang thế. Cố thì chúng ta vẫn phải cố thôi. Nhưng là tu xong một pháp hội lần sau á, có Phật tử tinh tiến gọi đi bảo thôi tôi bận lắm. Thực sự có bận không? Vì sợ gì? Tu nhiều quá, sức khỏe mình không cho phép. Tu nhiều quá nó mệt, huyết áp nó cao. Nó trắng mặt, người thì tụt huyết áp do đói, người thì tụt cao, tăng huyết áp do gì? Do mệt, cho nên nhức đầu trắng mặt, cho nên là không thể theo được. Lần sau bảo đi tu pháp hội là sợ chạy mất dép. Cũng may cho các vị, may mà thầy tuổi nó cũng đứng lên rồi, sức khỏe nó không còn như tuổi trẻ nữa, cho nên một ngày chỉ làm một thời thôi. Sáng thì giảng, thượng cúng xong, chiều làm một thời. Xong rồi chúng ta nghỉ, còn thời thí thực thì ai lên được thì lên, không lên được thì thôi. Còn thời buổi tối là thời dạo này đang hướng dẫn cho lễ 118 lễ, để sau này chúng ta về có thể hành sám đúng không? Đấy thì buổi tối ai lên được thì lên, không lên được thì thôi, không bắt buộc. chúng ta còn khả dĩ mà có thể gì theo được. Cho nên đấy, tuổi già nó đến, mọi cái nó đều gì, nó đều đi theo cả. Sức khỏe thì giảm sút, thân thể thì mệt mỏi, trí tuệ thì nó cũng không bắt kịp nữa rồi. Cho nên chính vì vậy chúng ta nghĩ, nhìn thấy sự vật hiện tượng nó rõ ràng ngay trước mắt như thế, cho nên là chúng ta mới cầu sinh Tây Phương. Đấy, Phật tử đã đưa câu hỏi như vậy cũng rất là tốt. Để tiện đây cũng nói luôn thì các Phật tử chúng ta thấy rằng vì sao chúng ta phải cầu sinh Tây Phương? Vì muốn cho sự lý viên dung, sự sự vô ngại. Chúng ta không bị vướng mắc bất cứ cái gì ở thế gian nữa, cho nên chúng ta mới cầu sinh Tây Phương để mong chứng được cái quả vị A Duy Việt trí bất thoái chuyển đó rồi. Thì khi đó thì chúng ta mới có thể thừa theo nguyện lực, thừa theo thần thông công đức của mình trong một khoảng thời gian, trong khoảng bữa ăn thôi. Như trong Kinh Di Đà Đức Phật nói là gì? Trong khoảng thời gian bữa ăn khoảng 30 phút đến 45 phút hoặc tiếng đồng hồ, chúng ta có thể phân thân vô số, biến khắp mười phương, lấy những hương hoa, những đồ cúng trang nghiêm đẹp đẽ, do tâm tưởng sự thành, đi cúng khắp mười phương chư Phật. Cúng dường rồi, trong khoảng thời gian ngắn như thế lại được các chư Phật thuyết pháp cho nghe, được các Đức Phật lấy tay xoa đầu thọ ký cho chúng ta, nói rằng lành thay, các thiện nam tử, các thiện nữ nhân, các vị thực sự là rất khéo cầu đạo, rất khéo tu đạo và rất khéo hành đạo, rất khéo hoằng đạo. Các vị từ cõi xa bà cực khổ, phần đoạn sinh tử, tham sân chất đầy. Các vị là gì? Đã biết phát nguyện vãng sinh Tây Phương, gần gũi thầy hiền bạn tốt. Thầy hiền chính là ai? Chính là A Di Đà Phật. Bạn tốt chính là ai? Chính là Quán Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền, vân vân, các vị đại sĩ Bồ Tát ở Tây Phương. Bồ Tát là bạn hiền. Cho nên được thầy hiền bạn tốt dạy bảo ta, sách tiến ta, khuyến khích ta và giúp đỡ ta, tác thành đạo phẩm cho ta. Chính vì vậy mà các Đức Phật đó xoa lấy tay vàng đẹp đẽ, xoa đầu thọ ký cho chúng ta, lành thay, các ông tới đây đều sẽ thành Phật. Đấy, gọi là lý sự viên dung vậy các quý vị. Đấy, đấy là lý do chúng ta nên cầu sinh Tây Phương. Còn nếu mà các vị tự thấy mình là gì, mình có thể sánh ngang với Phật Bồ Tát ở lại thế giới này để phổ độ chúng sinh rồi, các vị cứ ở lại. Còn riêng tôi, cháu thấy nhà cháu chân yếu tay mềm, tuổi già lụ khụ, sợ sau này không thể thừa thuyền từ, tức là cưỡi thuyền từ để cứu độ chúng sinh ở thế giới này được lâu bền, được mãi mãi. Cho nên nhà cháu là nhà cháu cứ xin một suất là đới nghiệp vãng sinh Tây Phương, về đó rồi sau này tính tiếp. Câu hai, Phật tử hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, cho con xin được hỏi. Con tên là Vũ Đình Huy, pháp danh Quảng Huy ở Nam Định. Con nghe có sư thầy nói, nếu người sống khi đi ngủ vẫn còn mơ thấy người thân đã mất, thì người thân đó vẫn ở thân trung ấm, và vì quyến luyến con cháu nên người thân không thể đi đầu thai được. Điều này có đúng không ạ? Gần đây không hiểu sao cụ nội con mất được 12 năm rồi mà con vẫn hay gặp cụ nội con trong giấc ngủ. Vậy con cần phải làm gì để cụ nội con buông xả luyến ái con cháu để siêu thoát ạ? Con mong thầy giải đáp giúp con. Con xin tri ân công đức thầy. Chúng ta biết là qua câu hỏi của Phật tử Vũ Đình Huy, pháp danh Quảng Huy ở Nam Định này, qua câu hỏi này Phật tử này là có sư thầy nói Nếu mà chúng ta nằm mơ, thường thấy người thân của chúng ta đã khuất, thì người thân đó chưa được giải thoát, tức là chưa được đi đầu thai về các cõi lành khác đó, mà thường là vẫn ở trong cái thân trung ấm. Trung ấm ở đây là cái danh từ của nhà Phật chúng ta, của Phật giáo chúng ta. Ở ngoài đời thì người ta gọi là gì? Gọi là linh hồn, gọi là vong hồn, hay còn gọi là gì? Thần thức, vân vân. Nhà Phật chúng ta gọi là gì? Gọi là trung ấm thân. Nhưng mà trung ấm thân ở đây á, nếu mà nói đầy đủ thì nó cũng chưa hoàn toàn là chuẩn đâu, vì trung ấm thân nó chỉ trong vòng 49 ngày mới gọi là trung ấm thân. Còn hết qua 49 ngày thì nó gọi là gì? Thần thức rồi. Hay là như từ thế gian nó gọi là gì? Vong linh, linh hồn. Hay gọi mà cái từ nó rất nôm na đó gì? Ma. Ma. Chúng ta nghe cái từ ma, nghe có gì nó rùng rợn, nó đáng sợ đúng không? Ma. Ôi dồi ôi, ma. Đấy, nghe từ ma nghe nó sợ, nó rùng rợn. Nhưng thực tế ma nó có đáng sợ không? Ma nó cũng chia thành gì? Mấy loại. Một là gì? Thiên ma. Hai là gì? Quỷ thần ma. Ba là gì? Đại chúng ma. Tức là cái tầng lớp gì? Thiên ma là chỉ cho những vị ở trên cõi trời mà là gì? Người ta tâm nó đi theo con đường tà. Mà chúng ta thấy là khi Đức Phật ngồi thiền dưới cội Bồ Đề đó, thiên ma ba tuần, tức là vua quái trời thứ sáu của dục giới, còn trên cả quái trời thì Ngọc Hoàng Thượng Đế, trên cả quái trời mà Bồ Tát Di Lặc đang cư trú bây giờ. Chúng ta thấy sáu quái trời dục giới là gì? Quái thứ nhất là Tứ Thiên Vương. Quái thứ hai là Đao Lợi Thiên, hay còn gọi là Tam Thập Tam Thiên. Tức là quái thứ hai đây chính là quái gì? Mà Ngọc Hoàng Thượng Đế đang cai quản, đang cư trú đó. Mà Bộ Kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng được Đức Phật thuyết ở tại cung trời thứ hai, tại Diệu Pháp Đường, cung trời thứ hai, cho Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế và thân mẫu của mình cùng chúng chư thiên Long Bát Bộ nghe ở tại cung trời Đao Lợi. Quái trời thứ ba là quái trời gì? Dạ Ma Thiên. Quái thứ tư là quái gì? Quái Đâu Xuất Đả Thiên, hay còn gọi là quái Đâu Xuất Thiên. Quái trời thứ năm là quái gì? Hóa Lạc Thiên. Quái trời thứ sáu là quái gì? Tha Hóa Tự Tại Thiên. Và chúng ta thấy thiên ma ba tuần chính là vua của quái trời thứ sáu, quái trời cao nhất của lục dục thiên, của dục giới thiên, đó chính là Tha Hóa Tự Tại Thiên. Vì sao là vua quái trời mà lại không thích Phật? Vì một vị Phật thành Phật ở thế gian sẽ giác ngộ và giáo hóa cho chúng sinh được giải thoát khỏi gì? Khỏi tất cả dục vọng, tham, sân, si, mạn, nghi, tả, kiến, ác, kiến, biên, kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân. Tự do, tự tại, không bị ràng buộc bởi dục, bởi ái, bởi tham, sân, si. Cho nên thiên ma ba tuần là vua quái trời dục cao nhất không tin Phật Pháp, không muốn là gì? Con dân của mình, ngày con cháu của mình ngày một gì? Một giảm đi. Giống như các Phật tử chúng ta, tuy học đạo, tuy ngày nào cũng bảo chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, hoành tráng lắm, phát Bồ Đề tâm rộng lớn. Về có đứa cháu nội hay đứa cháu ngoại hay đứa con trai đứa con gái, ông bà ơi hay là bố mẹ ơi, trong thời gian qua con nghe các thầy giảng, con hoan hỉ lắm, con đi tu được không? Cau mặt lên, vơ vẩn, mày nói linh tinh cái gì đấy? Không, con nói nghiêm túc đấy ạ. Linh tinh, tao cấm nhá, đi tu không phải việc của mày đấy. Tu là mấy thầy thôi, nhà mình từ trước nay có ai đi tu đâu mà mày đòi đi tu, vơ vẩn. Nó không, như trước chưa có ai, nhưng bây giờ con là người đầu tiên chứ sao? Con thấy Phật là thái tử, Phật còn đi tu, thấy các thầy cũng đi tu. Các thầy đem lại lợi ích cho nhiều người, cho chúng sinh, cho Phật Pháp, cho dân tộc rất là nhiều. Hướng thiện cho mọi người rất là nhiều, con cũng muốn đi tu học theo Phật Bồ Tát, học theo các thầy. Phật Bồ Tát các thầy làm được nhưng mày không làm được. Mày làm sao mà tu được? Mày đừng bây giờ mày bỏ cái ý nghĩ đấy, đừng có bao giờ ấy đó, mà từ giờ tao cấm. Mà không, tao cấm không cho mày đến chùa nữa. Đấy. Có không? Có. Đệ tử thầy cũng có mấy trường hợp như thế rồi. Ấy mẹ dắt con đến chùa để tu từ lúc còn học cấp 2 cho nó ngoan. Lớn lên nó ngoan á, nó hiểu đạo thì nó xin đi tu. Cấm không cho đến chùa nữa. Lên là tác động, là thậm chí là còn ngồi với thầy nằn nỉ, thầy ơi, thầy thương gia đình chúng con, họ hàng nhà con khó lắm. Bây giờ nhà con có 2 đứa con mà nó đi tu một đứa, còn một đứa ở nhà nó không có anh, không có em, không có nhiều người với nhau nữa mà các thứ. Mà nhà con đó thì hiểu đạo cũng chưa sâu, cho nên thầy hoan hỉ khuyên con nhà con nó về, thầy đừng có nhận nó. Đấy. Đây là chuyện có thật 100%, chính đệ tử của thầy, chính thân phụ thân mẫu của một vài đệ tử của thầy đấy, chứ không phải một đệ tử đâu, mà khá khá đấy. Đấy, khá khá đấy. Vì sao? Vì mình nghĩ rằng là gì? Chúng mày có thể học Phật, chúng mày có thể vẫn có gì? Tùng tu tập tại gia, chúng mày vẫn có thể phát nguyện cầu sinh Tây Phương để thành Phật được. Nhưng đấy là việc gì? Việc thành Phật ở kiếp sau hay nhiều kiếp sau gì đó, tôi không cần biết. Nhưng còn kiếp này này, trai lớn phải lấy vợ, gái lớn phải gả chồng, để tao làm tròn cái trách nhiệm, làm tròn cái nhiệm vụ của tao với ông bà, với tổ tiên, với gì? Với họ hàng nhà tao. Không có người ta lại bảo là đẻ con ra mà không đẻ bảo được cho chúng mày phải đi tu, phải ăn đi ăn mày Phật, làm xấu hổ dòng họ nhà tao. Thấy chưa? Các vị thấy chưa? Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, nó khó lắm. Hiểu là một đàng, nhưng để làm được nó lại cả một quá trình xa vời vợi. Cho nên ở đây chúng ta thấy thì Phật tử này nói rằng có các sư thầy, một số nghe một số sư thầy nói rằng sau khi chết thì nếu mà cứ nằm mơ thấy thì gọi là cái người thân của chúng ta mà vẫn nhìn thấy thì chưa được giải thoát, gọi là trung ấm thân. Như thầy mới nói là trung ấm thân ở đây nó chỉ là gì, nói đúng ở trong Phật giáo, mà chuẩn hơn có bằng chứng rõ ràng, đó là quyển thứ 2 của bộ Đại Trí Độ Luận của Bồ Tát Long Thọ, giải thích rất rõ về trung âm thân. Nói trong giai đoạn 47-49 ngày đầu tiên, nếu như thần thức của người đó chưa được siêu thoát hay chưa bị đọa lạc, vẫn còn gì đi lại lại ở thế giới này, thì đó gọi là trung âm thân. Còn sau 49 ngày thì gọi định nghiệp rồi, thì bắt buộc về gì, hoặc là phải đi đầu thai, có phúc thì lên cõi trời, cõi người, cõi Atula, còn kém phúc nữa thì vào gì, cõi súc sinh, kém nữa thì vào ngạ quỷ, và tận cùng nữa là vào địa ngục. Lúc đó không còn gọi là trung âm thân nữa. Mà đặc biệt là gì, đặc biệt là nếu mà ở trong gì, ở trong cõi ma, như thầy đang nói đó, ma thì có thiên ma, có quỷ thần ma. Nếu vào quỷ thần ma thì gì, thì nó lại đưa thành 2 đường, một là thiện, hai là ác. Có những vị đi vào con đường quỷ thần ma, nhưng mà gì, nhưng mà thần gì, thần có phúc, thần được nhân dân tin yêu thờ cúng. Đó là các vị gì, các vị thần thờ gì thờ ở đình, ở đền, ở miếu, ở mạo, vân vân, tùy theo cái cấp bậc. Những cái bậc mà gì, có công đức lớn thì họ gọi là thánh, nhưng mà thánh ở đây là thánh thế gian thôi, gọi là thánh nhân trong thế gian, chứ không phải là thánh xuất thế gian. Nếu còn nhỏ nhỏ hơn một chút thì gọi là gì? Gọi là thần. nhỏ hơn chút xíu nữa thì gọi là thành hoàng làng. Đấy, thì đấy là những vị gì? Thiện thần. À, những vị thiện thần. Còn ác thần, ác quỷ, chúng ta thấy nó khủng khiếp lắm. Các vị không biết đã gặp chứ, nhưng thầy cũng đã gặp nhiều. Ngày xưa đệ tử thầy có mấy sư ông hay đi thích đi bắt ma và đi bắt ma. Đây bắt cái trường hợp xuống cúng giải cái điện ở dưới quê Sông Ân này này, dưới Quốc Oai này này. Đấy. Chính sư ông Hạnh nhà mình đi đấy với một vài vị nữa. Đi về nó làm cho điên điên khủng khủng. Người trở ra người, ma trở ra ma. Mà nó xưng là gì? Nó là quỷ, nó thành tinh hơn 3.000 năm. Nay mấy ông sư vừa xuất gia có mấy năm, đạo hạnh chưa có, nó sợ gì đâu. Nó làm cho điêu đứng ra. Cho nên xin thưa các vị, đấy, vì sao mà thiên ma ba tuần nó lại không muốn cho gì, cho Phật xuất hiện ở thế gian này nhiều? Vì mỗi một Đức Phật xuất hiện thì lại gì, đem mà chính pháp để hoằng hóa chúng sinh, giáo hóa chúng sinh, cứu độ chúng sinh. Cho nên chúng sinh nó được hiểu đạo, nó được liễu đạo, nó được tỏ ngộ chân lý và nó tu tập theo chính pháp của Đức Phật và nó chứng đắc thánh quả. A-la-hán trở lên là nó ra khỏi tam giới, không còn bị dục giới, sắc giới, vô sắc giới chi phối nữa. Tức là tự do, tự tại trong sinh tử, gọi là gì? Là bất sinh, bất diệt. Chứng được cái pháp thân thanh tịnh của bậc đại sĩ, thánh chăng A-la-hán, nhấn đến là Bồ Tát, nhấn đến thành Phật đó thì thiên ma nó thì không làm gì được, nó không chi phối được những người đó nữa. Ở trong tam giới nó không chi phối được nữa. Nó dùng hết thần lực nó không chi phối được, cho nên nó mới đi nói gì? Nó phá Phật, phá Pháp, phá Tăng. Hơn chục năm trước thầy nghe Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì? Cái mạng xã hội, Zalo, Facebook, YouTube, với lại bây giờ là thêm TikTok, thêm cái gì gì nó nhiều lắm. Đấy không phải là của thế gian mà chúng ta nghĩ ra đâu các quý vị. Mà đấy là nhờ vào gì? Cái thế lực vô hình ở bên ngoài, nó thì nó tác động và nó làm cho gì? Thế gian chúng ta nghiên cứu ra và phát triển nó. Cho nên chúng Hòa Thượng mới nói là, đây là lời Hòa Thượng nói nữa chứ không phải tôi nói. Hòa Thượng mới nói đấy, cho nên bây giờ ở trên đó 10 cái thông tin ở trên các mạng xã hội Zalo, Facebook, TikTok, YouTube vân vân đó, 10 thông tin thì có đến gì? 8-9 thông tin là độc hại. Có 1-2-3 thông tin là tốt mà thôi. Nó cũng phải cho cả cái tốt vào thì mọi người mới tin, mới theo. Nhưng cái tốt thì ít mà cái độc hại thì nhiều. Cho nên chúng ta thấy chính là nước Mỹ là một trong những cái quốc gia mà đầu tiên á phát triển về công nghệ thông tin và đi đầu trong gì? Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin vào đời sống thường nhật hàng ngày, đem vào giáo dục, đem vào kinh tế, quốc phòng, quân sự vân vân, ABC. Nhưng bây giờ chúng ta thấy Mỹ đang bắt đầu đề xuất ra có những cái điều luật bao nhiêu tuổi trở lên mới được dùng mạng xã hội. Đấy, có nghĩa là tuổi vị thành niên đó trở xuống là không được dùng mạng xã hội, mà tuổi bao nhiêu tuổi dùng, mà một cái đang tuổi học sinh thì cấp 1 thì không cho dùng mạng xã hội, cấp 2 thì chỉ được dùng trong bao nhiêu thời gian trong một ngày mà thôi. Và lớn, người lớn mới được dùng. Vì sao người lớn mới được dùng? Vì trên đó có rất nhiều các thông tin nó độc hại, nó gì? Nó lệch chuẩn. Vì vậy nó cho trẻ con nó xem từ bé, nó dùng từ bé thì sợ rằng gì? Nó lệch chuẩn và nó đi sai. Đạo đức xuống cấp. Bây giờ ở trên mạng xã hội nó toàn đại đa số nó khuyên nhau, chửi nhau, dạy cách giết người, dạy cách vi phạm pháp luật để kiếm tiền vân vân này nọ, nhiều hơn là cách dạy về đạo đức, dạy về lối sống lành mạnh. Cho nên Mỹ bây giờ còn đang gì? Đang bàn thảo để đưa vào cái luật của quốc gia của họ bao nhiêu tuổi mới dùng được dùng mạng xã hội. Học sinh cấp 1 thì nhất định không cho dùng mạng xã hội. Nhưng Việt Nam chúng ta bây giờ thì lại đang phát triển cái đó ầm ầm. Coi cái việc đó là gì? Là phát triển đất nước, là kiếm tiền dễ dàng. Tất nhiên, nếu chúng ta mà mù tịt về công nghệ thông tin thì chúng ta lại bị lạc hậu với thế giới. Nhưng mà chúng ta cũng phải có quy định. Thầy nghĩ rằng một lúc nào đó, Đảng, Nhà nước chúng ta, Chính phủ chúng ta, Bộ Thông tin Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương chắc họ cũng phải nghiên cứu cái này. Khi mà cái hại nó nhiều hơn cái lợi, thầy nghĩ rằng Đảng, Nhà nước chúng ta cũng sẽ phải nghiên cứu cái này. Cũng phải đưa vào bộ luật hẳn hoi. Lên trên mạng xã hội, được chia sẻ cái gì, được nói cái gì. Chứ không phải bây giờ cứ bà nhằng hết. Tốt nó biến thành xấu, xấu nó lại cho thành tốt. Kể cả báo chí bây giờ chúng ta thấy bao nhiêu những cái thông tin tích cực thì không thể đưa mấy. Vì sao không đưa mấy? Vì đưa xã hội không quan tâm. Mà họ quan tâm đến cái gì? Cái cô người mẫu này hôm nay mặc cái gì? Cái cô ca sĩ này hôm nay thì ăn cái gì? Cái cô người mẫu này hôm nay giờ đi những đâu? Cái khổ, nó đi đâu thì mặc sáng người ta chứ. Báo chí là cơ quan ngôn luận của nhà nước. Đi theo dõi thì chụp ảnh, quay phim, đăng hình, đăng lên báo, rồi đăng lên các trang của nhà nước, nhà mình quản lý làm cái gì, cái chuyện đấy. Các cô ăn cái gì, các cô đi đâu, các cô cặp kè với ai, đấy là việc của người ta. Mình đi sâu quá vào cái đấy gì? Vì sao? Nó khổ. Tôi cũng có ngồi nói chuyện với một số các bác làm báo, làm đài, truyền hình. Bảo là đấy, bây giờ đại đa số chúng con bạch với thầy là chúng con nhà nước, thì bây giờ cũng gọi là nhà nước quản lý về con người và về ấy thôi. Chứ còn chúng con cũng phải làm gì? Tự sống hết. Có nghĩa là nhà nước thì cho hoạt động là tự kiếm tiền và tự nuôi cái bộ máy gì? Cán bộ nhân viên trong cái công ty của mình, trong tòa báo của mình, tòa soạn của mình, vân vân đó. Thế bây giờ mà viết những cái thông tin, ví dụ nó chính thống. Ví dụ hôm nay nè, Quốc hội họp cái gì? Hay là hôm nay thì bộ này họp cái gì? Hôm nay Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội họp cái gì? Chủ trì là ai? Và hôm nay thì Ban trị sự Phật giáo thành phố Hà Nội phối hợp Mặt trận Tổ quốc đi làm từ thiện ở đâu? Người ta không thèm đọc. Người ta không đọc, người ta không quan tâm. Mà có thì chăng nữa, nó chỉ là một số ít người quan tâm, những người có cái tâm hướng thiện và những cái tâm gì? Cái tâm muốn đi làm từ thiện, họ đọc cái tin đó thôi. Cho nên cử phóng viên đi viết, đi lấy bài, lấy ảnh, về cặm cụi viết có khi cả mấy tiếng đồng hồ, đăng lên cả tuần lễ có khi chỉ được có vài chục lượt xem. Còn cái thông tin là gì? Đấy, nó chụp một cái cô người mẫu nổi tiếng nào đó, hay là cô ca sĩ nào đó đi ăn cơm ở nhà hàng này với cậu bạn, với người lạ nào đó, nó lên giật một cái tít là người mẫu này đi đến quán này ăn cơm này gì một cái là tự nhiên là gì? Giới trẻ rồi, không chỉ giới trẻ, già cũng có, ầm ầm nhảy vào để xem, để bàn luận. Thế nó tạo thành một cái gì? Một cái làn sóng. Mà nhiều người vào xem thì trên mạng xã hội cứ nhiều người vào xem, họ bật cái chế độ kiếm tiền lên, thế là kiếm được tiền. Mà có tiền thì mới nuôi được bộ máy gì? Hành chính của mình. Đây cũng là một cái đang nhìn như là gì? Nhà nước chúng ta kiểu như là làm như thế là đang đi đúng hướng. Các doanh nghiệp phải tự chủ đấy. Nhưng mà rồi khổ. Cho họ tự chủ thì đương nhiên họ phải tìm cách để kiếm tiền để nuôi bộ máy của họ. Mà những cái thông tin gì? Có thể nó vô bổ với cái giáo dục và cái truyền thống của đất nước chúng ta, của văn hóa chúng ta. Nhưng mà nhiều tầng lớp người theo dõi, cho họ kiếm được tiền, họ nuôi bộ máy, cho nên bắt buộc họ phải chạy theo. Nói với các quý vị, cái này mà Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, rồi gọi là Bộ Thông tin Truyền thông, rồi Bộ Công an, các thứ, Đảng, Nhà nước chúng ta không nghiên cứu cái này sớm thì một lúc nào đó có thể nguy đấy. Chúng ta đến Trung Quốc, một đất nước hơn tỷ dân, lớn gấp nhiều lần Việt Nam chúng ta, họ làm cái này rất là chặt. Tất cả mạng xã hội của họ, họ quản lý chặt chẽ lắm. Anh đăng cái gì phải đúng với thuần phong mỹ tục. đúng với chủ trương của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ và hợp lòng dân mới được đăng. Anh đăng những cái thông tin đó độc hại, liền là bị gì? Bị bắt ngay. Hoặc bị nhắc nhở ngay, nhẹ thì nhắc nhở. Vừa vừa thì phạt hành chính, mà nặng nữa có thể xử lý hình sự. Việt Nam chúng ta bây giờ cứ đấy, xin lỗi các vị đấy, thậm chí là vị cha già dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh họ còn lấy ra đưa lên mạng xã hội để họ gì? Họ đùa giỡn, họ chửi bới đủ các thứ. Rồi kể cả cụ Tổng bây giờ chúng ta sau thời bình, sau giải phóng 1975, cụ Tổng bây giờ rất được uy tín trong đại đa số nhân dân Việt Nam chúng ta, nhưng mà nó cũng đưa lên mạng xã hội, nó bình luận này nọ và nó gì? Nó chế giễu đủ các thứ. Thì bây giờ sang đến thầy tu nó cũng mang cho nó chế giễu nốt rồi. Cắt ghép các bài giảng của các thầy tu, các sư. Tất nhiên ở trong những số bài giảng đấy cũng có một số các bài giảng, một số các quý thầy là lệch chuẩn. Có lệch chuẩn với giáo pháp của Đức Phật. Lệch chuẩn với quan điểm của Phật giáo. Từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, giác ngộ giải thoát, vô chánh. Nhưng một số các thầy lại đi theo cái con đường nó kiểu xã hội quá. Thì họ lại cắt ghép, họ chửi cho. Chúng ta biết cả một bài giảng ấy, nó bỏ hết đầu hết đuôi nên nó đưa mỗi một cái đoạn đấy vào để dễ gây hiểu lầm lên mạng xã hội, chứ nghe một câu đối thế là họ chửi. Đấy, thế thôi. Đấy, chửi cho nó khổ nhục nhã ra. Đấy là lệch chuẩn. Cho nên thầy nói với các quý vị là đấy, thiên ma ba tuần. Đại lão hòa thượng pháp sư cụ nói là lúc còn tại thế, hòa thượng giảng, hòa thượng nói là gì? Cái các trang mạng xã hội bây giờ là chính là do gì? Thiên ma ba tuần nó điều hành và nó quản lý đấy. Còn chúng ta ở dưới này thì là gì? Là quân lính của nó mà thôi. Đây là lời hòa thượng nói, không phải thầy nói nhé. Có thể hôm nay thầy nói cái lời này xong có người nó có bắt cái này nó đem thầy ra nó chửi cũng cũng có thể đấy. Họ sẽ cho là Phật giáo chúng ta là mê tín dị đoan, thì tuyên truyền những cái gì nó không đúng sự thật. Nhưng chúng ta nghĩ sâu ra. Nghĩ về lý, về sự. Nghĩ sâu ra, nghĩ rộng ra. Chúng ta mới thấy quả thật. Ma là gì? Ma là nguyên âm từ tiếng Phạm. Là dịch là gì? Là ma la. Dịch sang tiếng Hoa, tiếng Trung Quốc là gì? Gọi là tặc. Là đạo tặc. Tặc tức là gì? Là kẻ trộm. Trộm gì? Trộm công đức của người tu, trộm công đức của người hiền, trộm công đức của những bậc thiện nhân, thượng thiện nhân, vân vân. Cho nên chúng ta thấy vì sao mà thiên ma nó phá chúng ta tu, phá Phật tu, phá những người tu chúng ta. Đấy, bây giờ nó đi, chúng ta đi tuyên truyền về Phật Pháp, về đạo đức thì nó lên nó nói rằng mấy công sư đầu trọc, vô công rồi nghề, ăn bám xã hội. Xin lỗi các vị, thậm chí họ lên nó còn chửi là có gì, mấy cái thằng đầu trọc chúng mày không câm mồm đấy chứ. Chúng mày là kẻ ăn bám xã hội còn lên đấy để giao giảng về đạo đức chứ gì, chúng mày có đạo đức, xin lỗi các vị, nó nói là chúng mày có đạo đức mẹ gì đâu mà đi nói về đạo đức. Thế đấy. Trắng đổi thành đen, thiện biến thành ác, khiến cho xã hội gì? Đảo đảo điên điên. Chỉ có những người có tín tâm, chỉ có những người có một chút đó, thiện căn đó, mới có thể phân biệt, mới có thể hiểu được mà thôi. Còn là phần lớn bây giờ chúng ta thấy. Như hôm qua hôm kia thầy nói gì? Những thông tin tốt về đạo đức, về Phật Pháp, Phật tử chúng ta xem còn không biết share, không biết like, không biết chia sẻ. Nhưng những cái thông tin xấu thì lên chia sẻ ầm ầm. Chính những Phật tử, chính những người quan Phật chúng ta, đây trong nhà Phật gọi là trùng sư tử nhục là như thế. Chúng ta không biết ẩn ác dương thiện. Chúng ta không biết như thảo cú địa, như trong giới luật Đức Phật dạy thì chúng ta tự diệt chúng ta. Không xa đâu các quý vị. Cho nên người học Phật và Hoằng Pháp ở cái thế kỷ 21 này, cái thời kỳ công nghệ thông tin bùng nổ như thế này. Nói là dễ thì cũng rất dễ, mà khó cũng rất là khó. Người nổi tiếng thì ít, mà người làm hại Phật Pháp thì nhiều vậy. Có những người thì lại nghĩ sai, muốn mình nổi tiếng cho nên học theo ngoài đời, tạo lên vài cái xì căng đan cho chùa nhà mình, thế là thành nổi tiếng. Đấy. Có những vị giảng sư lên trên tòa giảng nói gì, tôi nhờ gì? Nhờ những xì căng đan ở trên mạng xã hội ầm ầm nói về tôi, cho nên tôi nổi tiếng khắp năm châu, nổi tiếng cả thế giới. Trước đây không ai biết đến tôi, nhưng bây giờ tôi gì, do tài nhà bão mạng cho nên tôi mới nổi tiếng. Trước đây tôi phải đi tìm từng người đến chùa để ngồi thiền, nhưng từ khi tôi bị người ta chửi trên mạng xã hội, bây giờ nhiều YouTube, nhiều cái gì nó gọi là cái gì bơ cái gì đấy, hoặc là những người đi làm mạng xã hội nó kiếm tiền đấy. Đấy, cái gì tôi chả nhớ ý, chả để rõ tên họ, phải cái gì bơ cái gì đấy. Thôi mình cũng chả cần phải hiểu rõ làm gì, mình là người tu mà, đại khái thế. Đấy, nói chung là những người đi làm mạng xã hội kiếm tiền đấy. Thế vì ý nói là đấy, từ khi tôi bị chửi bới ở trên mạng xã hội như vậy, là nhiều người ta đến, người ta phỏng vấn, nhiều người đến, người ta làm phim về chùa của tôi, thế tự nhiên tôi nổi tiếng khắp thế giới. Đau lắm. Người tu Phật chúng ta mà đến nổi tiếng bằng cách đó, mà cho rằng mình là Hoằng Pháp, cho rằng mình giáo hóa độ sinh, cho rằng như thế là nhiều người đến chùa là của mình, nhiều người biết đến mình, như thế là báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai ư? Lầm. Đang là lầm to. Đấy chính là gì? Ma đấy. Không phải Phật đâu. Phật không bao giờ cầu nổi tiếng như thế các quý vị. Phật không bao giờ cầu nổi tiếng cái kiểu là làm cho cái ngôi chùa của mình, làm cho danh tiếng của mình tạo thành một cái xì căng đan, xong rồi để nhiều người biết đến mình, để mình nổi tiếng. Giống như ngoài xã hội họ muốn tạo xì căng đan, muốn cho cô hoa hậu hay là cô ca sĩ hay là diễn viên nào đó nổi tiếng, họ tạo một vài cái xì căng đan lên mạng xã hội lên, thế nhiều người biết đến, thế là đánh bóng hình ảnh, tên tuổi, bắt đầu từ nhiều người biết đến, xong bắt đầu mới đi đánh bóng. Đây là cái cách, một cái cách gì gọi là truyền thông để cho một người nào đó nổi tiếng lên để kiếm tiền. Khi mà họ nổi tiếng rồi thì họ có thể quảng cáo, họ có thể đóng phim, họ có thể đi hát, họ có thể làm diễn viên, vân vân và vân vân. Đáng nhẽ trước đây khi họ chưa nổi tiếng thì có khi một cái show diễn của họ nó chỉ được chục triệu, 20 triệu thôi. Nhưng khi họ nổi tiếng rồi, một show diễn họ hàng tỷ cơ, thậm chí vài tỷ cơ. Vài phút quảng cáo có vài tỷ cơ, thậm chí vài chục tỷ cơ. Vân vân. Đấy là cách kiếm tiền ở ngoài xã hội. Người trong đạo chúng ta làm sao mà lại đi học theo cái cách xã hội đó để nổi tiếng, để kiếm tiền được? Nguy hiểm vô cùng các quý vị. Đức Phật dạy đạo Phật của chúng ta hay đến để mà thấy. Thấy cái gì? Thấy chân lý, thấy chính pháp, thấy con đường để tu tập phản bản hoàn nguyên, thấy con đường để đoạn ác tu thiện, chứ không phải là đến để mà thấy nhiều người, thấy đông người đến chùa là ngôi chùa đó nổi tiếng, thầy đó nhiều người theo dõi trên Zalo, trên Facebook, trên mạng xã hội, là thấy như vậy là đúng với chân lý của Phật đâu. Xin thưa các vị Đức Đệ Tam Pháp Chủ ngày xưa, chúng tôi gần gũi Ngài, biết là đi thị giả Ngài mấy năm trời, học trung cấp chúng tôi biết rồi. Cụ rất là đơn sơ, rất là đạm bạc. 90 tuổi, 95 tuổi cụ vẫn sắn quần đến tận đầu gối, xin lỗi các cụ các Phật tử, sắn quần đến tận đầu gối để cụ đi gì? Đi cuốc, đi làm cỏ, đi cấy. Có những năm 27, 28 Tết, học sinh chúng tôi xuống làm lễ Tết cụ, bà vãi còn phải đi sang đằng sau gọi cụ về. Khi gọi cụ về, cụ chân cụ còn gì, sắn lên tận đầu gối và cụ phải đi rửa chân đi thay quần áo đã mới rồi, mới tiếp lễ các học sinh của mình, các học trò của mình. Ấy nhưng mà chúng ta thấy gì? Đạo phong của cụ thì trong nước, ngoài nước, những người yêu Phật Pháp thật sự, những người kính trọng Phật Pháp thật sự, những người tu học Phật thật sự thì rất là hoan hỷ tán thán công đức với cụ. Cụ có cần nổi tiếng trên mạng xã hội đâu, cũng chẳng cần ai biết. Thậm chí là các hòa thượng ở quán xứ, khi cụ lên Đức Đề Tam Pháp Chủ, các hòa thượng ở quán xứ, các thượng tọa quán xứ thỉnh cụ lên quán xứ để cụ ngự ở đó, để cụ chỉ đạo các công việc của giáo hội cho nó thuận tiện. Chẳng cụ lên vài bữa thì cụ bảo là thôi tôi hợp với gì, tôi hợp ở dưới chùa quê hơn, lên trên này nó ồn ào lắm, nó náo nhiệt quá, tôi không quen. Tôi quen gì? Tôi quen sáng ra tôi cầm cái cuốc tôi đi, đi cuốc sân một tí cho nó, cuốc vườn một tí cho nó gì? Nó khỏe. Ở trên này chẳng có cái việc làm, từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối. Đi ra là đi vào bốn cái bức tường như thế khác thì giam tôi ở trong địa ngục đâu. Tôi đang quen tự do, bây giờ giam tôi thế này tôi không chịu được, thôi cho tôi đi về. Đấy, chúng ta thấy. Cụ đâu có thích nổi tiếng, cũng chẳng thích ở nơi kinh kỳ, nơi đô hội. Nhưng cụ vẫn thì đạo hạnh của cụ vẫn làm tấm gương để cho tăng ni Phật tử cả nước chúng ta noi vào để tu tập. Đấy mới là hoằng pháp, đấy mới là hành pháp, đấy mới là hộ trì chính pháp được lâu dài. Chứ không phải như một số vị lên đi lấy cái xì căng đan mà xong rồi nói rằng đấy là mọi người biết đến chùa tôi nhiều hơn, biết thêm Phật Pháp nhiều hơn, giữ tín đồ Phật tử vân vân ABC, nhiều người đến chùa. Tầng lớp đó toàn là gì? Không phải Phật tử đến chùa mà là ma đến chùa. Xin lỗi các vị, tôi nói nó hơi thẳng một chút, hơi đau một chút. Đến chùa mà cứ ma ma quỷ quỷ, đến chùa mà suốt ngày cứ vong vong thế này thế nọ thế kia. Phật Pháp đâu có dạy chúng ta làm cái điều đó. Phật Pháp dạy chúng ta phải tu tâm dưỡng tính, phản bản hoàn nguyên cơ, mà làm sao mà suốt ngày cái đó. Ốm đau bệnh tật thì phải đi viện. Đi viện không khỏi thì chúng ta thì thêm tu nhân tích đức, hành thiện, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để trợ duyên là cầu tam bảo gia trì cho. Đấy gọi là gì? Âm dương kết hợp, hài hòa. Thì dần dần nó sẽ ổn thôi. Đấy. Cho nên thời kỳ mạt pháp này chúng ta đấy, tu nó khó như thế đấy. Vì thế mà thầy mới nói gì? Trở lại cái câu hỏi thứ nhất rồi. Chính vì vậy chúng ta nên gì? Nên phải cầu Tây Phương cực lạc, cầu sinh Tây Phương cực lạc là như thế. Ở thế giới này xin thưa các quý vị, càng ngày nó càng loạn lạc, càng ngày càng khó tu đấy, không phải dễ đâu. Càng ngày càng ở vào cái thời cuối của thời kỳ mạt pháp chúng ta càng khó tu. Bây giờ chúng ta đã thấy khó rồi. Người tu có đạo hạnh, có tâm đức hoằng pháp một chút thì lên trên mạng xã hội nó cắt, nó chia, nó chẻ ra. Đầu đuôi nó cắt, nó bỏ hết đi, nó chỉ lấy một cái đoạn đó thôi, đấy là nó xuyên tạc cho là nó chết. Thầy nghe tin là hình như mấy ngày nay nó cũng đưa mấy bài giảng của thầy lên mạng xã hội, nó chửi rồi đấy. Thế có sao, thôi kệ xác, họ chửi thì chửi. Điều quan trọng là chúng ta thấy không hổ thẹn với mình là được các vị. Chúng ta tránh làm sao được, Phật cho con chửi cơ mà. Đấy, Phật bây giờ nó chửi. Nó đưa hình Phật nó chửi. Thậm chí xin lỗi các vị đấy, ở Việt Nam chúng ta vừa qua giáo hội phải có lên tiếng đấy. Đấy, nó lấy đầu của Đức Phật rồi gì? Nó làm cái lọ cắm hoa, bình cắm hoa. Nó để dưới đường kìa. Ở trong miền Trung miền Nam, một cái công ty du lịch. Nó làm đầu Phật, nó làm cái gì? Bình cắm hoa, nó làm cái cổ này này. Nó để dọc bên đường này, nó cắm hoa. Và nó làm gì? Nó cắm hoa còn đỡ các quý vị. Nó làm cái thùng gì? Thùng rác. Chúng ta thấy xã hội nó loạn lạc chưa? Nó lấy cái đầu Phật để nó làm thùng gì? Thùng rác. Khi mà giáo hội lên tiếng thì nó bảo là nó cũng là Phật tử, nhưng mà do gì nó không cái người giám đốc, tổng đốc, cái giám đốc của cái khu du lịch đó, nó bảo nó cũng là Phật tử, cho nên đây là gì, đây là do cấp dưới nó làm, và mấy ngày gần Tết nó không để ý, xảy như thế nó xin lỗi các cụ. Làm gì có chuyện đó. Nó làm cái đó nó phải có cả một cái quá trình. Khi xảy ra chuyện thì giáo hội lên tiếng, về Phật pháp mình, Phật giáo mình, tăng ni Phật tử cả nước lên tiếng thì nó lại bảo nó không biết, cấp dưới nó làm cho nên xin lỗi. Đấy là nó tạo gì? Tạo những cái xì căng đan lên để cho nhiều người biết đến gì, đến cái địa điểm du lịch của nó. Đấy là một cách gì? Cách kiếm tiền gọi là công nghệ thông tin bẩn ở trong cái thời kỳ mà pháp này đó các quý vị. Đó. Nên các Phật tử chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận đấy. Ở cái thế giới này, thầy đang trả lời về cái từ gì? Từ gọi là cái từ thần thức. Nhưng mà nó dài ra như thế, nó xa như thế. Xin lỗi các vị, mà cái từ này có thể giảng cả năm không hết. Nhưng mà đây thôi, thì thời gian nó cũng còn dành cho cả những người khác hỏi nữa. Vậy xin gom nó lại gì? Đấy, chốt lại cái câu hỏi thứ hai này, Phật tử này hỏi rằng đấy. Gọi là có các thầy bảo, một số các thầy bảo là đấy, nếu mà cứ nằm mơ thấy người nhà mà thấy nhiều lần như thế thì nói rằng cái người đó thì cái vong đó chưa được giải thoát, có đúng hay không? Thì thầy nghĩ theo y trong kinh Địa Tạng dạy thì đó cũng đúng thôi. Họ chưa được siêu thoát, chưa đi đầu thai. Họ vẫn ở trong cái thế giới quái âm đấy. Cho nên họ mới tác động đến chúng ta. Như trong kinh Địa Tạng nói gì? Khi chúng ta tu tập, chúng ta tụng kinh Địa Tạng, và chúng ta tu tập có một chút công đức, đem hồi hướng cho gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại, nhiều đời nhiều kiếp, lục thân quyến thuộc. Cho nên bây giờ thì họ cảm được, họ đang ở trong quái đó, họ muốn được đi thoát hóa, muốn được đi đầu thai, muốn được đi, không muốn ở trong quái đó nữa, cho nên họ mới tìm tới thì để gặp chúng ta. Do cái tâm niệm của họ với chúng ta, họ nói gì, nó họ muốn gặp chúng ta quá, cho nên á hai bên á gọi là thần giao ạ, cách cảm. Cho nên trong giấc ngủ, giấc mơ, chúng ta mới nhìn thấy gì, nhìn thấy những hiện tượng lặp đi lặp lại một cái giấc mơ, cái kiểu kiểu như thế, nhìn thấy một cái người nào đó cụ thể trong dòng họ hay trong gia đình chúng ta đã khuất, đã mất, có thể đã lâu rồi hoặc vừa mới, như thế các quý vị. Nhưng cụ thể như Phật tử này nói là gì, nhìn thấy nhìn thấy cụ nội. Đấy, nhìn thấy cụ nội, Phật tử nói nhìn thấy cụ nội. Cho nên bây giờ nương vào kinh Địa Tạng mà thầy hướng dẫn Phật tử là thôi, về cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng cầu siêu cho cụ. Đặc biệt là trong pháp hội như thế này này, viết cái bài vị để cầu siêu cho cụ, để nương vào cái từ lực công đức của chư tăng ni và đại chúng, để cầu nguyện Tam Bảo gia trì, khai tâm khai trí cho vong linh của ông cụ, để ông cụ gì sớm được thoát hóa đầu thai, giải thoát ngay trong pháp hội này là tốt nhất. Các Phật tử chúng ta cũng có thể viết ra bài vị. Những cái vong linh mà mới mất thì thường nói thì những vong linh mới mất, hoặc là chúng ta ngủ mơ thấy vong linh của người thân chúng ta đã mất lâu rồi hay mới mất, thấy vài lần như thế, chúng ta cũng có thể gì đều viết bài vị để hồi hướng cho họ trong những pháp hội Địa Tạng hay là pháp hội Quan Âm, pháp hội Trung Phong lớn như thế này, thì họ rất dễ được đi siêu thoát.